trong những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên xin kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có những niềm riêng, và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ với nghệ sĩ Betty. Và Nhà Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, cô Betty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên. Và Betty xin mời các quý vị nhân chút thời gian để mà chia sẻ với bức thư của cô Hoa Trần ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, và số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Hoa. Và có rất là nhiều vị thính giả đang chờ trên đường dây. Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ Nhã Quyên xin
Hello.
Chào. Dạ Nhã Quyên xin chào Di.
Dạ, Di Tư này.
Dạ, chào Di Tư.
Dạ, biết xin chào Di Tư. Di Tư khỏe không?
Dạ, chưa khỏe. Thời tiết ở Dallas đẹp lắm anh mà. Biết Di ơi, không biết ở bên kia có sao chứ Di Tư xinh lắm.
Dạ.
Đi chùa cũng mới về thôi, chùa Đạo Quang á.
Dạ.
Dạ. Betty ơi.
Dạ.
Bây giờ chị Tư nghe rất là rõ. Nhã Quyên chị Tư rất là nghe rất là rõ.
Dạ.
Cái trường hợp này rất là hay. Rất là hay diễn đàn, rất là hay. Một cái bài học đẹp. Chị Tư nói cái bài học đẹp. Cái cô Hoa gì đó. Tên Hoa. Cũng thích đẹp lắm, cha mẹ để chắc cô cũng đẹp lắm đó. Và cái tên còn ảnh hưởng lắm đó nha. Hoa đẹp lắm. Nhưng mẹ Hoa này không đúng là hoa cúc. Đúng là hoa lại. Dạ, hoa lại thơm lắm. Đi đâu cũng có người thích hửi, còn cúc là thích dòm. Thì Tư không dám xa xôi nói, nhưng mà thôi, cái số phận của mình cô ơi. Không nên than, còn trẻ mà. Giờ một lầm, một người lầm thứ hai, thứ ba. Chữ lầm á, hồi nãy cô ơi, Nhã Quyên nói mà gì Tư, với Dĩ Tư rồi gần chết, trái tim mù lòa. Cái gì Tư thấy là trái tim ngủ không yên. Có cái bài hát này hay lắm. Như thế này, đêm mà đi quậy, sáng thì lo đi kiếm tiền. Không biết cô làm bóng tay hay là cô làm phở. Mà cô á, chiều chắc cô đi quậy. Nên mới thấy cái chú Nguyên nói là nãy rất là đúng. Và cô Diệu gì nói trước là cũng rất là đúng. Cũng tay cũng không phải sành. Chưa sành đâu. Chưa không phải nhà nghề đâu. Nhà nghề chính chúng một lần người ta cũng không thấy đàn ông người ta sợ. Hay là thấy cục đá người ta chạy, sợ chúng. Cái này không phải cổ giỡn với tình yêu. Theo tôi nói á, cổ muốn thử. Thử bên đây, thử bên kia. Ai dạ, thử chúng cho ông đó. Ông có cái nồi nấu canh rồi, có nồi cơm rồi. Thành cái nồi thứ ba là cổ nồi cá kho. Cái đó là nguy hiểm nha. Nếu người ta bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con người ta đâu có được. Chồng mình mà ai mà lấy cái mình cũng nóng hết chứ. Tại sao mình đi quậy cho người ta? Không phải nói cổ sai, không phải đúng. Nhưng mà cái số phận của mình, người ta sẽ sanh ra có cái số hết á. Người ai muốn lấy chồng của ai? Ai muốn cho chồng chết? Ai cũng muốn cho người ông đó bác sĩ, kỹ sư hay là nhà tống, nhà sư gì đó, thầy giáo được không? Nhưng mà cái số cổ không đúng rồi, thôi kệ. Bây giờ mình niệm Phật nhiều nhiều ra qua ơi, đi chùa nhiều nhiều. Bây giờ tôi hồi sáng đây, sẵn vì tôi đi chùa mới về nè. Có đi chợ gì, tôi đi chợ với Thượng Thành gì đó, Sài Gòn thầy Mo đó. Có cô có ba đứa con để trong xe đẩy đi. À, một đứa dắt, một đứa ngồi trên xe, đứa ngồi ba đứa giật mình, tôi dòm xuống. Xe mà đẩy có sự thật là đi chùa mới về, mới láo rồi. Mà ăn thuốc tem quá trời đất, 280 đồng. Đi ra mua, tôi nói trời ơi, không con có tiền nhiều đấy, chính phủ nuôi gì? Vì con không có chồng, con xin tôi gom mông. À, chính phủ nuôi, mà cho mua sữa này, rồi cho mua cái gì trong nít mà gần áo không cho. Cô nói vậy. Rồi cổ ráng mà nuôi đó. Thì bây giờ thì mình có chồng cũng vậy thôi. Mà không có vậy thôi, mình lỡ lấy được cái nồi cơm, nồi cháo người ta, rồi giờ mình quậy ra mà nó sang, rồi cho người ta bỏ như khổ hơn mình nó sao thôi. Bây giờ mình chịu cái khổ đó đi. Mình niệm Phật nhiều nhiều, dắt con nếu sanh ra để cho chính phủ nuôi đó, đẻ khỏi tốn tiền này nha. Rồi chính phủ cho mới sửa này đó, rồi cái mình ráng đi làm, cái mình gửi người ta một ngày khá 20 bạc à con ơi, qua ơi bán với con cháu gì tư nói cho nghe, rồi cái nuôi nó mấy đứa rồi nuôi ra hết đi, rồi mình kêu có số, ai biết đâu có cái ông tổng thống nào cũng thích một cô nào ca sĩ đó. Dạ, có nhiều người cha mẹ không cho lấy ca sĩ ca hát nhân loại ca sướng gì đó, mà ông mê ca sĩ ông vẫn lấy vợ ông tổng thống thì sao, mình đâu có biết được. Ông trời cho mình một cái bập trúng con số, mình cũng một cái vinh dự nha. Ráng đi nha, nghe lời dì Tư. Dì Tư không dám khuyên mà dì Tư nói sự thật, đi chùa đạo quan về và gặp cô đó có ba đứa con đẩy có chồng. À, mà được 280 đồng tiền chính phủ nuôi đó. Để thôi nha cô Bích Tư ơi. Dì Tư
dạ, tôi nghe đây dì Tư.
Sáng và sáng như ban ngày. Cô Hoa ơi, tên Hoa rất là đẹp, nhưng mà không phải bông cúc. Mình bông hoa lại thì kể cho họ hửi một phần nào để cái số của mình nha. Mình không dám chê đâu, đừng có nên chê tội nghiệp. Mà con cái cứ đừng có phá nha. Nếu mà phá con cái, chú đó nói đúng đó, nó theo á. Cái giặc âm của nó theo, nó phá, không có làm gì nên đâu. Hả? Để cho nó sống đi ha. Ok vậy. Ít tôi lời cho quý vị nghe, bên Tê ơi, cho vui vẻ nha, cô Nhã Quyên ơi.
Dạ.
Dạ.
Cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gọi về tham gia chương trình.
Dạ, cảm ơn dì Tư nhiều, chúc dì Tư vui vẻ. Dạ.
Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh.
Dạ, mình tên Hồng.
Dạ, xin mời chị. Dạ. À, dạ, chị Hồng á, chị tắt dùm cho Nhã Quyên cái radio, nó có cái tiếng echo lại thưa chị.
Dạ. À, mình có cái chia sẻ là mình thấy là mình rất thích cái chị chia sẻ đầu tiên của cái chị đầu tiên có cái vẻ thông cảm. Mình nghĩ rằng khi mà người ta gửi thơ để người ta hỏi đó, có nghĩa là người ta đã băn khoăn, đã nghĩ tới cái vấn đề đó, thành ra ta mới gửi thơ. Chứ không có ai mà ở không đâu mà viết những cái lớp thơ cho chơi như vậy. Thành ra mình nghĩ chắc cô gái này chắc cũng có cái nét thu hút, mới có gặp anh này buông ra thì gặp anh khác. Nhưng mà đúng như mình nghĩ là chắc là cô ta cũng nông nổi, nhẹ dạ. Thì bây giờ mấy cái lỗi lầm từ cái quá khứ thì cô ta có thể là chưa chín chắn nghĩ tới. Bây giờ đến cái cuối cùng này, bắt đầu cô ta mới nghĩ tới cái hậu quả. Và cô ta đang bối rối mới hỏi những cái câu hỏi đó. Thì theo mình nghĩ, mình góp ý, thì cái đứa đúng như mà nãy giờ mấy khán giả chia sẻ, thì người đàn ông mà đã có vợ rồi, có con rồi, khi mà họ tìm vui như vậy đó, nếu được thì họ hưởng. Còn khi mà có một cái kết quả hậu quả nào xảy ra thì họ sẽ bỏ, họ chạy đi. Thành ra cô, rốt cuộc thì chỉ còn cái cô này thôi. mình nghĩ là khi bây giờ qua những cái lỗi lầm đầu tiên cô ta đã trải qua thì đây cũng là một cái nơi nghỉ lợi và làm lợi cuộc đời của mình. Nuôi cái đứa con này, tại vì á, theo mình nghĩ nếu mà phá thai nhiều lần quá có thể là sẽ không có con nữa. Mà thứ nhất là mình thí dụ sau này mình muốn có con nữa mà rồi uống thì không có con nữa thì sao? Và khi mà mình phá thai như vậy đó thì vô tình chung có đến lúc nào á, sẽ là có mối băn khoăn làm cho mình không thể nào quên được, rồi bứt rứt trong người. Lúc đó cuộc sống mình có chắc là bình yên không? Sau này nếu mình có cuộc sống, khi mình đã đứng cái tuổi rồi, mình nghĩ là mình có cái bình yên trong lòng không? Thành ra mình nghĩ rằng nếu mà cô ta trải qua ba mối tình như vậy, mình nghĩ cô ta chắc cũng không phải là một người kém nhan sắc đâu. Thì nếu như vậy đó, bây giờ chấn chỉnh cuộc đời của mình lại, và mình sẽ có những một người nào thành thật mà đến với mình, nhưng mà mình phải lúc này đó, qua những cái bài học lúc trước, mình sẽ cẩn thận hơn và để mà cái tình yêu á mà người ta yêu mình đó thì là mình cũng dễ nhận ra lắm. Ví dụ như những cái người yêu là người ta còn phải nghĩ tới mình. Ông chàng, mấy anh chàng đó không nghĩ cho mình thì người ta không có yêu thật tình, người ta chỉ yêu họ thôi, họ chỉ hưởng là bỏ qua. Thì mình chỉ biết chia sẻ như vậy, mình thấy rằng á, mình tôn trọng những cái người mà viết thơ lên họ hỏi, có nghĩa là họ cần sự giúp ý của mọi người. Mình, nếu mình chia sẻ được thì mình giúp cho họ thêm cái thêm, còn nếu không được thì thôi, mình không nghĩ là họ tự tạo ra để mà đưa những cái câu chuyện vậy để chi, để mất thì giờ để làm chi. Và đó là cái lời chia sẻ của tôi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng rất nhiều. Vâng, chị Hồng ơi, như vậy là chị có nghĩ là cô này còn tiếp tục liên hệ tình cảm với cái người yêu của cô nữa không? Thì chị với lại biết cái bào thai thì sẽ như thế nào?
Dạ, thì giống như nãy em có chia sẻ, nghĩ rằng á, cái người đàn ông này không có thật tình. Thành ra,
dạ vâng.
Thì khi mà cái thấy có cái kết quả hậu quả là cái bào thai ra vậy thì anh ta đã bắt đầu lòi ra cái muốn bỏ cô ta rồi mới có những cái cớ như vậy. Thì mình nghĩ là thôi cũng không có được, mình đã cô ta bồi với một cái người mà đã có gia đình rồi, không nên như vậy, cũng đâu có đem có hạnh phúc cho mình. Bây giờ cô ta nên can đảm dứt khoát và giữ cái bào thai này nuôi, tại vì giống như nãy mình nói, phá thai nhiều lần có kết quả rất là xấu và về cái tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng sau này. Thành ra là mình nghĩ là cô ta nên làm một cuộc đời bằng những cái đó, nuôi con và để cho cái tương lai, phải coi lại những cái vấp ngã của mình từ cái bài học đó để mà làm lại cuộc đời.
Dạ vâng, cảm ơn Hồng rất nhiều với những lời khuyên rất là sát đáng mà thành thật của chị.
Dạ, cảm ơn cô Huy và cảm ơn Nhã Uyên ạ.
Dạ, cảm ơn chị Hồng. Dạ,
dạ. Dạ. Chúc cảm chị và gia đình những ngày thật vui nhỉ.
Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Dạ Nhã Quyên xin chào. Dạ Nhã Quyên xin chào.
Hello, chào em.
Dạ chào anh, sao anh cho biết quý danh?
À, xin lỗi phải anh không em?
Dạ vâng, dạ phải.
À, chào Nhã Quyên, chào chị Bích Tiên, có khỏe không chị?
Dạ, chị Bích Tiên chào, xin lỗi cho biết quý danh.
Dạ em Hùng đây, chị Bích Tiên.
Dạ xin mời anh Hùng.
Vâng, xin chào Hùng nha, Hùng khỏe không Hùng?
Dạ, bữa nay hơi rảnh thành ra mới gọi cho chị với chị Nhã Quyên.
Chị Bích Ti nghe tiếng thì Bích Ti cũng có thể nói được, nhưng mà Bích Ti không dám nói, tại có lần Bích Ti nói cũng bị hố rồi. Có tên cũng bị hố, thì tôi sợ không dám nói nữa.
Cái lá thư mà của cô Quang này viết cho chị, hình như là cô Quang này không phải là ở tại Mỹ mà ở tại Việt Nam phải không chị?
Dạ không, ở đây á, bên Mỹ đó.
Ở tại bên Mỹ.
Dạ, dạ.
Còn, không biết là cô Hoa này á, là của có ba mẹ ở tại Mỹ nè không chị?
Theo cái tinh thần này ấy, thì không có đề cập đến nhiều đến bố mẹ, thì biết suy nghĩ rằng là cô ba mấy tuổi chắc cô ở riêng á. Dạ, chắc cũng là có nhà ở riêng bởi vì sống chung với anh chàng này mà. thành ra là không có đề cập đến bố mẹ.
Nhưng mà chắc có lẽ cô ta đang buồn lắm.
Thì đó, thì bây giờ chắc là có người chia sẻ nỗi buồn rồi, thì xin mời Hùng chia sẻ giùm cho.
Trước hết đó thì em muốn nói một cái câu chuyện mà em khuyên những người, những anh hay là những bậc mà trưởng thượng, hay là những mà bậc đàn anh là lớn tuổi hơn em hoặc là nhỏ hơn em á, mà đã có gia đình. Nếu mà đã có gia đình, có vợ con rồi á, thì mình đừng bao giờ làm những chuyện gì mà có lỗi với vợ con mình hết, là một. Và mình đừng bao giờ làm những chuyện mà mình đã quan hệ với một người đàn bà khác rồi có con, sau đó rồi mình kêu người ta bỏ con đi, rồi như vậy là nó mất về mặt đạo đức. Thì mất về mặt đạo đức thì mình thấy là cái người đàn ông này không xứng đáng gì cho cô ta phải rơi nước mắt đâu. Đó là lời khuyên của em, mà cô có mà qua cũng không có xứng đáng để mà rơi nước mắt với người đàn ông như thế này đâu. Nếu mà anh chàng này mà có nghe được á, ở trong cái chương trình này á, thì anh ta nên khuyên hồi tâm chị nghĩ đi. Đừng bao giờ xúi người bạn đời của mình ăn bình ăn đá ăn vụng ở ngoài rồi, mà còn sau khi mình đã có mang con, mình đã mang con với mình rồi, mình còn xúi cô ta bỏ con đi là một điều rất là có tội. Nếu mà câu chuyện này mà nếu mà vợ anh ta biết được nhá, thì sẽ như thế nào? Sẽ xử lý như thế nào? Nếu mà em là Hoa thì anh sẽ hỏi Hoa là, nếu mà em yêu một người đàn ông đã có gia đình và có vợ con, và bây giờ em đã có đứa bé trong bụng, và đồng thời anh ta kêu em bỏ đứa bé đó đi, và anh ta nói rằng là anh ta không thể nào bỏ vợ con được mặc dù anh ta không yêu vợ anh ta. Như vậy thì Hoa đã biết được rằng là anh chàng này đã là không phải là người đàng hoàng rồi, là người đàn ông sở khanh rồi. Mà nếu anh chàng này là người đàn ông sở khanh rồi thì mình phải xử sự như thế nào? Nếu mà em là anh ruột của Hoa đó, chắc chắn là em sẽ lớn tuổi hơn Hoa rồi, thì bắt buộc em phải tới gặp mặt cả vợ và con của anh, gia đình của anh chàng này để nói chuyện. Nếu mà em là anh ruột của Hoa, em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tại vì chị Bích Tri với Nhã Quyên biết thế này, như thế này nè, mình đã có gia đình, có vợ con rồi, mà mình còn đi ra ngoài đường mèo mã gà đồng, sau đó rồi mình mang thai, mình dụ dỗ là người đàn bà như vậy, rồi đã ăn nằm với họ như vậy, rồi bây giờ họ đã có mang thai chứ mình xúi họ bỏ đi đứa con trong bụng của mình, cái máu mủ của mình bỏ đi. Chắc chắn là người vợ sẽ không bao giờ biết vấn đề này xảy ra có ông chồng rồi. Dù cô qua chấp nhận tình yêu này, nhưng mà tình yêu này không có xứng đáng để cho em phải rơi lệ đâu. Nếu em có ba mẹ của em, nếu mà qua có ba mẹ của qua, thì em nên về nhà gặp mẹ của em. Mặc dù em rất là buồn, tại vì không có một người nào bên cạnh em để mà nhắc nhở em hoặc là để khuyên nhủ em hết. Đó. Bây giờ em đang bối rối vì đã mang thai. Thì em về nhà nên nói chuyện với mẹ mình, mẹ ruột của mình, dù sao người mẹ mình không bao giờ bỏ con đâu. Em cứ việc về đó tâm sự với mẹ, cuộc sống của mình là như vậy. Có lẽ là mẹ em sẽ mở vòng tay đón nhận em và sẽ thông cảm và cùng em giúp em nuôi đứa bé này trưởng thành. Và đồng thời bỏ ngay lập tức cái người đàn ông sở khanh đó. Đó là cái ý kiến của em đó chị Bích Ti với Nhã Quyên.
Vâng, cảm ơn Hùng rất nhiều. Đã thông cảm cho trường hợp của cô Hoa này.
Ở trong cuộc đời mỗi người đều có những cái sự vấp ngã hết và quá khứ hết. Nếu mà mình có thể tha thứ được thì mình sẽ tha thứ cho họ thôi. Nhưng mà đây là bài học của Hoa, để mà sau này em phải nhắc nhở rằng là bài học này suốt đời em sẽ không bao giờ quên được hết. Vì mình đã lầm lỡ, đã sai lầm ở trong vấn đề tình yêu rồi, đã quá nhiều rồi. Và bây giờ mình vấp ngã thêm một người đàn ông đã có gia đình nữa. Và khi mình đã có giọt máu của người đàn ông đó trong người của mình, mà người đàn ông này lại không thông cảm. Nếu anh ta là một người đàn ông, xứng đáng là một người đàn ông, thì anh ta phải khuyên em phải giữ đứa bé này. Và sanh cho đứa bé này, và phải làm sao cho đứa bé này để mà làm mẹ tròn con vuông. Chứ không có thể nào một người đàn ông mà đi xuống một người tình của mình ăn nằm với mình ở ngoài đường, rồi bây giờ là khuyên bỏ con đi. bỏ đứa bé, bỏ giọt máu của mình đi. Như vậy là ông ta không còn là nhân tính nữa. Mất nhân tính rồi. Người đàn ông đã không còn nhân tính nữa thì tại sao mình phải rơi lệ? Tại sao qua phải rơi lệ với người đàn ông như vậy?
Dạ.
Không xứng đáng chút xíu nào hết trơn.
À, vâng, chắc bây giờ tính giả cũng đang nghe những lời chia sẻ của Hùng với cô Hoa này. Chị Bích Ti cảm ơn Hùng nhiều nhiều nha. Với những Bích Ti cũng thấy là áy náy với cái lá thư này Hoa của Hoa lắm đó. Mà thôi để tí nữa Bích Ti sẽ cho ý kiến sau. Thì bây giờ cũng mời Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn anh Hùng nhiều. Nhã Quyên là ở Bắc Hai, vị thính giả trên dây. Thì Nhã Quyên mời hai vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào. Dạ Nhã Quyên xin chào. Hello. Dạ xin mời. Hello. Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng ha. Hello. Dạ Nhã Quyên xin chào. Không biết vị thính giả chờ rất lâu. Nhã Quyên xin mời vị thính giả khác trên đường dây. Hello. Dạ Nhã Quyên xin chào.
Phải không chị?
Dạ, cho Nhã Quyên biết cái danh à?
Em tên Thanh.
Dạ, dạ xin mời anh.
Em cũng có nghe, nhưng mà cái nghe cái anh hồi nãy anh tường trình đó, nhưng mà ảnh có biết cái là cái người cái chị Hoa đó chỉ có biết là cái anh này có vợ có con chưa, mà chị lại quen anh đâu có thể nào mà ảnh trách hết cho cái anh này được, đúng không? Nếu mà cái chị kia biết cái anh này có gia đình rồi á thì đừng có quen người ta, rồi bây giờ có con phải chịu thôi, chứ đâu có thể nào mà đổ lỗi cho cái anh kia được. Nếu mà chỉ biết như vậy là chỉ phá gia can người ta trước mà. Em chỉ có vậy thôi. Cảm ơn chị nha.
Dạ.
Rồi cảm ơn anh Thanh phải không? Nhã Quyên.
Dạ anh Thanh, dạ anh Thanh đã gọi vào tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay và góp ý cho cô Hoa Trần. Cô có nên giữ đứa bé cũng như là tiếp tục cái tình cảm của cô hay không? Và Nhã Quyên có lẽ đây là cũng cái đề tài rất là lý thú, cũng có nhiều người trong cái trường hợp như vậy sao mà có rất là nhiều vị thính giả vẫn còn gọi vào trong chương trình, nhưng vì thời lượng chương trình có hạn, xin Nhã Quyên xin cáo lỗi cùng quý vị thính giả và xin mời cô Bích Ti đúc kết chương trình thôi cô.
Dạ vâng, thì Bích Ti xin cảm ơn những lời chia sẻ với cái lá thư tâm sự của cô Hoa Trần ngày hôm nay. Bích Ti khi mà nhận được lá thư này qua email thì Bích Ti cũng suy nghĩ rất là nhiều. Và Bích Ti nghĩ rằng nếu mà đem cái trường hợp của cô Hoa Trần này lên thì chắc cũng có nhiều người cũng đồng ý, và cũng có nhiều người thương cảm, cũng có nhiều người là không đồng ý với cái lối sống của Hoa. Và Bích Ti không biết làm sao được, nhưng mà Bích Ti phải đưa lên. Bởi vì có lời yêu cầu của cô và cô cũng đang bối rối. Có điều Bích Ti rất là thông cảm với Hoa, là có lẽ Hoa là một cô người con gái rất là nhạy cảm, và Bích Ti cũng không đồng ý với anh Nguyên là đã nói Hoa là một cô gái có thể là dữ dàng, thì Bích Ti không nghĩ rằng Hoa là một người con gái dữ dàng đâu. Nếu mà một người con gái dữ dàng về tất cả, về những cái cử chỉ hành động của mình thì đã không được những người đàn ông họ theo đuổi nhiều lắm. Bởi vì khi một người đàn ông người ta nói chuyện với một người đàn bà có thể dữ dàng thì người ta đã có một cái sensitivity, người ta có một cái cảm giác ngay là và người ta sẽ xa lánh, chứ người ta cũng không có đến gần mà để sống chung như là vợ chồng. Cái điều đó Bích Ti cảm nhận được, Hoa là một người rất là nhạy cảm và lại còn có tình cảm hơn nữa. Có thể khi mình thấy người ta yêu mình, người ta tỏ cử chỉ săn sóc mình thì mình lại cảm thấy quỵ lụy về cái sự tình cảm đó, và mình không có thể nào mà cái đó là những cái phút yếu lòng đó. Với 32 tuổi đầu thì Bích Ti nghĩ rằng Hoa cũng còn trẻ lắm. 32 tuổi mà đối với lối sống mà các trẻ, các em mà nó xanh ở bên Mỹ này á, thì nó rất là ngây thơ, chứ không phải như những cái em mà nó xanh ở Việt Nam á, sống dưới cái chế độ mà phải lăn lộn, mà phải tìm sống, tìm ăn, tìm uống, rồi phải đối phó với tất cả những cái cuộc sống ở bên ngoài đời đó. Nó làm cho từ đứa con nít trở lên đó, nó rất là nhanh nhẹn, nó lanh lợi, và nó phải nói là cái dùng cái chữ là nó ma lanh nữa. Bích Ti xin lỗi, Bích Ti phải nói cái chữ đó, bởi vì Bích Ti đã về Việt Nam và Bích Ti đã gặp một số em nhỏ nhỏ rồi, chúng nó ma lanh lắm. đứa nào nó cũng khôn lanh lắm, mà phải nói nó rất là khôn lỏi, và cái đầu óc nó làm như nó cũng có sạn trong đó nữa. Thì ra là đối với cái trường hợp của Hoa này, Bích Ti cảm thấy là Hoa sống ở trong xã hội bên này thì Hoa cũng rất là còn ngây thơ, vì cái sự ngây thơ và tin tưởng vào những cái lời nói cũng giống như cái sự ủy mị của mình đó, mà Hoa đã rơi vào những trường hợp đến một cái người tình thứ ba này rồi, và Hoa đã đi nạo thai một lần rồi, và bây giờ cái bị cái người thứ ba này nữa, Hoa vẫn còn tin tưởng cái sự yêu thương của người ta, thì cái điều đó là Hoa rất là sai lầm. Đó, thì đối với những người đàn ông á, những người phụ nữ nào á, mà càng dễ dãi trong cái quan hệ tình cảm bao nhiêu á, thì họ lại càng xem thường bấy nhiêu, và họ thường họ chỉ có chơi qua đường thôi, chứ mà ít ai lấy về làm vợ lắm. Hoa nên hiểu cái điều đó đi, và hôm nay có một số thính giả cũng đã nói cái điều đó cho Hoa biết rồi, thì đây cũng là một cái bài học và cái kinh nghiệm trường đời của mình, để mai mốt mình còn chín chắn hơn trong cái vấn đề cái xã hội mà mình đang sống là như vậy. Nếu mà Hoa biết cái rút kinh nghiệm trong cái lần chung sống đầu tiên á, thì đừng có đi vào cái vết xe cũ, mà xe đổ cũ nữa, thì đừng có dễ dãi nữa cho cái người mới đến tiếp theo mình đó, thì nó đỡ hơn. Nhưng mà đằng này thì Hoa lại quá ngây thơ nữa, lại tin tưởng nữa, thành ra là vì cái sự dễ dãi, cái sự ủy mị của mình đó, mà nó đến ngày hôm nay mà mình lại thêm một lần đổ vỡ tình cảm nữa, nó phải nói là cái điều này là cái điều cô Bích Ti mong là cái điều là cái lần này là lần chót thôi đó. Thì dù sao chăng nữa nó cũng đã lỡ hết rồi, nhưng mà bây giờ còn một cái thai đó, cái thực tế là cái thai đó thì chắc chắn là Hoa phải giữ rồi, không có thể nào mà mình phá thai thêm một lần nữa. Như một số thính giả cũng nói rằng nếu mà chúng ta tin tưởng vào tôn giáo á, thì nếu mà mình phá thai, nghĩa là mình giết thêm một cái sinh mạng nữa, thì cái sinh mạng lắm mà nó đem suốt cả cuộc đời của mình nữa. Và hơn nữa là nếu mà về cái vấn đề mà chúng ta tin rằng có linh hồn, nó con người nó có linh hồn thì nó sẽ theo mình, nó sẽ theo đuổi mình, và chính mình là mẹ thì nó sẽ theo đuổi mình đến phút chót trong cuộc đời của mình nữa, thì cái nó sẽ cũng phải nói là nó không có gì tốt trong cuộc đời của mình cả đó. Người ta nói cái gieo nghĩa là cái luật nhân quả của về phía bên Phật giáo đó, thì chúng ta cũng nên tin tưởng về cái luật nhân quả đó, nghĩa là chúng ta ở lành thì gặp ở hiền thì gặp lành mà thôi, ở dữ thì gặp dữ, thì chúng ta đừng có chết một cái mạng, mà nhất là đó là đứa con, mà đây cũng là coi như Hoa nói là người yêu của mình nữa, thành ra là nên giữ lại và để cho nuôi cháu sanh nở cho nó đàng hoàng ra, rồi về ở với bố mẹ. Và cô Bích Ti nghĩ rằng Hoa nên gặp bố mẹ và các anh chị em trong gia đình để mà tâm sự, cũng như là để sự giúp đỡ về tinh thần, như vậy thì nó tốt hơn. Và Hoa cũng còn quá rất trẻ để mà làm lại từ đầu nữa, thì cô Bích Ti mong rằng thời gian sẽ xóa nhòa quá khứ, những cái quá khứ không có hay, không có đẹp của mình đi đó, mà cố gắng sống mỗi ngày một thêm cho cuộc sống mình tốt hơn và nó được nghiêm túc hơn. Cô Bích Ti dùng cái chữ nghiêm túc này á, là để khuyên nhủ Hoa sống cho cuộc đời nó thêm nghiêm túc hơn, đừng có dễ dãi quá đối với những người đàn ông mà họ chạy theo mình đó. Và học những cái bài học như thế này thì nó cũng phải nói là rất là lớn đối với cuộc đời của Hoa. Và cô Bích Ti tin rằng một ngày không xa nữa sẽ có một người đàn ông sẽ thông cảm, hiểu biết và yêu thương Hoa, một khi mà Hoa có thực sự có một lối sống đứng đắn hơn, chín chắn hơn trong cuộc đời. Và đây là những lời cô Bích Ti chia sẻ cùng với Hoa, đó là như vậy nhé. Cảm ơn rất nhiều những lời tâm sự của Hoa, và bây giờ thì Bích Ti xin có lời chào tạm biệt đến tất cả quý thính giả thân thương của chương trình. Và Bích Ti mong rằng tất cả các quý vị lúc nào cũng được mạnh khỏe, cũng được bình an, và lúc nào cũng được hạnh phúc cùng với gia đình, cùng với người thân của mình. Và Bích Ti xin cảm ơn cô Nhã Quyên, và mong rằng Nhã Quyên có được sức khỏe cũng như có được làn da thật đẹp như chị Quảng Xuân đã gặp Nhã Quyên rồi.
Dạ, cảm ơn.
Hẹn gặp lại vào chương trình gì tới.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn cô Bích Ti và cũng kính chúc cho cô có những ngày cuối tuần thật là vui bên gia đình, thưa cô.
Cảm ơn Nhã Quyên.